Hồi 115. Đấu phương chứng ngã hành thủ thắng. Nhậm Ngã Hành nói: "Vậy thì hay quá. Tả Đại Chưởng Môn có một con trai, nghe nói tên này võ công kém cỏi, giết rất dễ. Nhạc tiên sinh có một con gái. Dư quán chủ hình như có mấy ái thiếp và ba đứa con nhỏ. Thiên Môn đạo trưởng không có con, nhưng lòng thương yêu đồ đệ cũng không ít. Mặc Đại tiên sinh còn cha mẹ già, Càng Khôn Nhất Kiếm Chấn Sơn Tử phái Cung Luân có một tôn tử nối dõi. Còn vị giải đại bang chủ của cái bang, Hướng Tả Sứ, giải bang chủ còn có người nào không thể bỏ không?" Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, thì ra Mạc Sư Bá cũng đến rồi. Kỳ thực, Nhậm tiên sinh không cần phương chứng đại sư giới thiệu. Đối phương có 10 người, không những lão đều biết hết tướng mạo, mà còn biết rõ thân thế, quyến thuộc của cả 10 người. Hướng Vấn Thiên nói: "Nghe nói hai vị Thanh Liên sứ giả và Bạch Liên sứ giả trong cái bang tuy không phải họ giải, nhưng đều là con riêng của giải bang chủ." Nhậm Ngã Hành nói: "Tả sứ không lầm đó chứ, chúng ta đừng để giết lầm người vô tội." Hướng Vấn Thiên nói: "Không lầm đâu, thuộc hạ đã điều tra rõ rồi." Nhậm Ngã Hành gật đầu nói: "Dù giết lầm người thì cũng chẳng sao, chúng ta có giết 30-40 người trong cái bang, thì trong số đó ít nhất cũng có mấy người đáng chết." Hướng Vấn Thiên nói: "Giáo chủ thật cao kiến." Khi lão nhắc đến quyến thuộc của mọi người, thì bọn Tả Lãnh Thiền, giải bang chủ không ai không rùng mình, biết lão không nói giỡn chút nào. Mọi người cản lão không được, nếu giết được con gái lão thì lão nhất định dùng thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù. Người thân thích nhất của mình chỉ e không ai tránh được độc thủ của lão. Nghĩ đến đó, ai cũng ớn lạnh xương sống, nhất thời trong điện không một tiếng động, mặt ai cũng biến sắc. Qua một lúc, Phương Chứng nói: "Oan gia tường báo biết đến bao giờ?" "Nhậm thí chủ, bọn lão nạp quyết không làm tổn thương đến Nhậm đại tiểu thư, chỉ muốn ba vị khuất giá ở trên núi Thiếu Thất 10 năm. Nhậm Ngã Hành nói: "Không được, lão phu đã động sát tinh không kìm nổi được, chỉ muốn đem con trai của Tả Đại Chưởng Môn, mấy ái thiếp và con trai của Dư quán chủ giết sạch. Lệnh ái của Nhạc tiên sinh càng không thể để cho sống ở trên đời." Lệnh Hồ Xuân giật mình, không biết đại ma đầu hỉ nộ thất thường này chỉ muốn hăm dọa hay là muốn đại khai sát giới thật. Xuân Hư đạo nhân nói: "Nhậm tiên sinh, chúng ta đánh cuộc, tiên sinh thấy thế nào?" Nhậm Ngã Hành nói: "Lão phu đánh cuộc thì thường không nắm được phần thắng, nhưng giết người thì rất chắc ăn. Giết cao thủ thì chưa chắc đã làm được, nhưng giết cha mẹ con cái, vợ lớn, vợ nhỏ của cao thủ thì làm được tuốt." Xuân Hư đạo nhân nói: "Những người đó đâu có võ công, có giết được họ cũng đâu phải là anh hùng." Nhậm Ngã Hành nói: "Tuy không phải là anh hùng, nhưng làm cho kẻ đối đầu với lão phu suốt đời đau khổ thì lão phu rất hả dạ." Xung Hư đạo nhân nói: "Tự tiên sinh cũng bị mất con gái thì có gì mà hả dạ? Không có con gái thì ngay cả con rể cũng không có. Con rể của tiên sinh không khỏi đi làm con rể của người ta thì tiên sinh cũng không có gì để hãnh diện nữa." Nhậm Ngã Hành nói: "Chẳng còn cách nào khác, chẳng còn cách nào khác. Lão phu giết hết bọn chúng thì còn ai làm cho con rể của lão phu phụ bạc con gái lão phu nữa?" Xung Hư đạo nhân nói: "Bây giờ thế này, bọn bần đạo không ỷ nhiều để thủ thắng, tiên sinh cũng không nên giết người bừa bãi. Mọi người đều công bằng với nhau, lấy võ công để quyết thắng bại. Ba người các vị và ba người trong bọn bần đạo tỷ đấu 3 trận, hễ bên nào thắng 2 tức là thắng." Phương Chứng đại sư vội nói: "Rất phải, cao kiến của Xung Hư đạo huynh thật bất phàm, nhưng chúng ta điểm đến thì dừng, không đã thương nhau." Nhậm Ngã Hành nói: "Nếu ba người lão phu thất bại thì phải ở lại núi Thiếu Thất 10 năm không được xuống núi, phải không?" Xung Hư đạo nhân nói: "Đúng vậy, nếu ba vị thắng 2 trận, bọn bần đạo dĩ nhiên để cho ba vị xuống núi, còn 8 tên đệ tử này cũng đành coi như là chết uổng." Nhậm Ngã Hành nói: "Lòng lão phu đối với lão Mũi Trâu chỉ khâm phục một nửa, nên cảm thấy lời nói của lão đạo chỉ đúng lý một nửa. Vậy bên các vị cử 3 vị nào đứng ra tỷ đấu để Nhậm mổ tuyển chọn có được không?" Tả Lãnh Thiền nói: "Phương trường đại sư là chủ, phương trường không thể không tỷ đấu. Công phu của lão phu đã gác lại 10 mấy năm rồi, nên cũng muốn thử lại xem sao. Còn người thứ ba ư? Trận đánh cuộc này là chủ ý của Xung Hư đạo trưởng. Đạo trưởng đề xuất ra vấn đề nan giải, không thể để mọi người làm thay, nên đạo trưởng không thể tụ thủ bàn quan được, đành phải để đạo trưởng thi triển Thái Cực kiếm pháp. Trong 10 người bên Phương Chứng, tuy người nào cũng là đệ nhất cao thủ, nhưng Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng và Tả Lãnh Thiền là ba người võ công cao nhất. Lão nói một mạch đề cử ra ba người là lão đã đưa phe mình vào thế bất khả chiến bại. Doanh Doanh chẳng qua là cô gái 18-19 tuổi, võ công có cao đến đâu nhưng công phu tu luyện cũng có hạn, bất luận cô đấu với một vị trưởng môn nào cũng đều nắm chắc phần thua. Bọn Nhạc Bất Quần cùng tán đồng. Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Tả Lãnh Thiền là ba đại cao thủ trong chính giáo. Bất cứ người nào võ công cũng không kém gì Nhậm Ngã Hành, so với Hướng Vấn Thiên còn cao thâm hơn một chút. Trong ba trận thắng hai thì bọn Nhạc Bất Quần đã chiếm được 7-8 phần, thậm chí ba trận có thể thắng cả ba. Nhưng ai cũng lo lắng, chỉ sợ bắt không được Nhậm Ngã Hành, để lão xuống núi rồi dùng thủ đoạn hiểm độc sát hại người nhà, đệ tử của bọn họ. Chỉ cần quyết chiến quang minh thì không còn gì phải úy kỵ nữa. Nhậm Ngã Hành nói, ba trận thắng hai thì không ổn, chúng ta chỉ tỷ đấu một trận thôi. Các vị cử ra một người, bọn lão phu cũng cử ra một người và chỉ đấu một trận là xong. Tả Lãnh Thiền nói, Nhậm huynh, hôm nay các vị thế cô lực bạc, rơi vào hạ phong. Đừng nói bọn tại hạ ở đây 10 người so với bên Nhậm huynh đã nhiều hơn gấp 3 lần. Phương Trượng đại sư chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì những cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm đã có đến 20-30 vị. Còn hảo thủ các phái khác thì chưa kể đến. Nhậm Ngã Hành nói, vì vậy các vị muốn ỷ nhiều mà thủ thắng. Tả Lãnh Thiền nói, đúng vậy, muốn ỷ nhiều mà thủ thắng. Nhậm Ngã Hành nói, toàn quân mặt dày. Tả Lãnh Thiền nói, vô cớ giết người mới là mặt dày. Nhậm Ngã Hành nói, giết người nhất định là có lý do. Tả đại trưởng môn, trưởng môn ăn chay hay ăn mặn? Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng rồi nói, tại hạ muốn giết người thì giết, việc gì phải ăn chay? Nhậm Ngã Hành nói, mỗi khi trưởng môn giết một người thì kẻ bị giết đều là kẻ đáng tội chết ư? Tả Lãnh Thiền đáp, đương nhiên rồi. Nhậm Ngã Hành nói, Tả đại trưởng môn ăn thịt bò thịt dê, vậy bò dê có tội gì? Phương Chứng đại sư nói, A-di-đà-phật. Nhậm thí chủ nói câu này quá thật có tấm lòng Bồ Tát. Tả Lãnh Thiền nói, Phương Trượng đại sư đừng bị mắc bẫy của lão. Lão đem 8 tên đệ tử bất hạnh mà ví von với bò dê đó. Nhậm Ngã Hành nói, côn trùng, kiến, ruồi, bò, dê, tiên, Phật, phàm nhân đều là chúng sinh. Phương Chứng lại nói, phải, phải, A-di-đà-phật. Tả Lãnh Thiền nói, Nhậm huynh cố ý kéo dài thời gian, hôm nay không dám tỷ đấu phải không? Nhậm Ngã Hành đột nhiên hú lên một tiếng, làm chấn động cả mái ngói. 12 ngọn nến trên bàn thờ cùng mờ đi, đến khi tiếng hú dừng, mấy ngọn nến mới sáng trở lại. Mọi người nghe lão hú, trống ngực đều đập thình thịch, mặt biến sắc. Nhậm Ngã Hành nói, được, họ Tả kia, chúng ta tỷ đấu đi. Tả Lãnh Thiền nói, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đấu 3 trận thắng 2 trận. Nếu trong các vị 3 người bị thua 2 thì 3 người đều phải ở lại trên núi Thiếu Thất 10 năm. Nhậm Ngã Hành nói, được thôi, 3 trận thắng 2, trong 3 người bọn lão phu mà có 2 người bị thua thì cả 3 người phải ở lại trên núi Thiếu Thất 10 năm. Người trong chính giáo thấy Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền nói khích mà phải chấp nhận tỷ đấu thì không ai không tỏ vẻ vui mừng. Nhậm Ngã Hành nói, lão phu đấu với Tả trưởng môn, Hướng Tả sứ đấu với tên lùn họ Dư, con gái của lão phu phải đấu với phụ nữ, nên xin thỉnh giáo Ninh Nữ Hiệp. Tả Lãnh Thiền nói, không được, bên bọn tại hạ 3 người ra tỷ đấu thì phải do bên bọn tại hạ cử ra, sao có thể để Nhậm huynh chỉ định được? Nhậm Ngã Hành nói, nhất định phải tự các vị chọn lựa chứ không thể do đối phương chỉ định ư? Tả Lãnh Thiền nói, đúng vậy, hai đại trưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan thêm kẻ hèn này nữa. Nhậm Ngã Hành nói, địa vị danh vọng và võ công của Tả trưởng môn làm sao có thể so bì ngang hàng với hai đại trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đan? Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng rồi nói, tại hạ không dám so bì ngang hàng với hai đại trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đan, nhưng có thể miễn cưỡng tỷ đấu với các hạ. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, lão nói, Phương Chứng đại sư, tại hạ muốn thỉnh giáo Thiếu Lâm thần quyền của đại sư có được không? Phương Chứng đáp: A-di-đà-phật, công phu của lão nạp đã bỏ quan từ lâu. Lão nạp không phải là đối thủ của thí chủ, nhưng lão nạp rất mong lưu giữ thí chủ ở lại đây, nên đành phải đem nắm xương già này ra đấu với quyền cước của thí chủ vậy. Tả Lãnh Thiền thấy Nhậm Ngã Hành khiêu chiến với Phương Chứng đại sư thì rõ ràng là Nhậm Ngã Hành coi lão chẳng ra gì, nhưng lão lại vui mừng thầm nghĩ: ta vốn lo hắn đấu với ta để hướng vấn thiên đấu với Sung Hư, bảo con gái lão đấu với Phương Chứng. Nếu Sung Hư đạo nhân bị thua và ta lại thua hắn thì hỏng bét hết. Lão liền không nói nhiều nữa, đứng lùi sang một bên. Những người khác đem 8 cái xác dời sang nơi khác. Đại điện trở thành một chiến trường. Nhậm Ngã Hành nói: xin mời Phương Trượng đại sư. Lão hất tay áo chắp tay hành lễ. Phương Chứng chắp tay hoàn lễ, nói: xin thí chủ xuất chiêu trước. Nhậm Ngã Hành nói: tại hạ sử công phu chính tông của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đại sư sử võ nghệ chính tông của phái Thiếu Lâm. Chúng ta lấy võ công chính tông đối phó với võ công chính tông cho xứng đáng với cuộc tỷ thí này. Dư Thương Hải nói: hứ, ma giáo ngươi có cái gì là chính tông, không biết xấu hổ. Nhậm Ngã Hành nói: Phương Trượng, để lão phu giết lão lùng họ Dư trước rồi sẽ đấu với Phương Trượng. Phương Chứng vội nói: đừng giết. Phương Chứng đại sư biết Nhậm Ngã Hành ra tay như điện chớp, nếu lão đánh ra một đòn sấm sét, không chừng Dư Thương Hải bị lão giết thật. Phương Chứng không chần chừ, lão liền phóng một chưởng nhẹ ra rồi la lên: Nhậm thí chủ xin tiếp chưởng. Chưởng này chiêu thức tầm thường, nhưng chưởng phát ra nửa đường thì đột nhiên hơi dao động. Một chưởng biến thành hai, hai chưởng biến thành bốn, bốn chưởng lại biến thành tám. Nhậm Ngã Hành buộc miệng la lên: thiên thủ Như Lai chưởng. Lão biết chỉ chần chừ trong khoảnh khắc thì tám chưởng của Phương Chứng sẽ biến thành 16, rồi tiến tới thành 32 chưởng. Lão liền đánh vù ra một chưởng phản kích về hướng vai phải của Phương Chứng. Chưởng trái của Phương Chứng đại sư luồn qua dưới chưởng phải phóng ra. Phát chưởng này vẫn hơi dao động, chưởng trình bay múa, một biến thành hai, hai biến thành bốn. Nhằm Ngã Hành tung người lên, vù vù lão đánh lại hai chưởng. Lệnh Hồ Xung ở trên cao nhìn xuống, ngưng thần quan sát kỹ, thấy chưởng pháp của Phương Chứng đại sư biến ảo khôn lường, mỗi chưởng đánh ra đến giữa đường thì đã biến thành rất nhiều phương vị. Chưởng pháp kỳ ảo như vậy thật hiếm thấy trong đời. Chưởng pháp của Nhậm Ngã Hành lại rất chất phát, lão xuất chưởng, thu chưởng dường như rất trì trệ, cứng nhắc. Nhưng bất luận chưởng pháp của Phương Chứng biến ảo đến đâu thì chưởng lực của Nhậm Ngã Hành biến chiêu theo đến đó. Xem ra hai người chơi thế cờ ngang nhau, công lực cũng quân bình. Công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung rất kém, vì vậy chiêu phá chưởng thức trong Độc Cô Cửu Kiếm chàng cũng học chưa đến nơi, đã không nhìn ra được chỗ sơ hở trong quyền cước của đối phương thì không cách nào thừa sơ hở mà đánh vào được. Hai đại cao thủ này thi triển chưởng pháp cao thâm nhất, chàng xem mà chẳng hiểu gì chỗ tuyệt diệu tinh ảo trong đó. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: kiếm pháp của ta có thể thắng được Xung Hư đạo trưởng và đấu ngang bằng với Nhậm tiên sinh, nhưng nếu gặp phải công phu quyền chưởng của hai vị này thì ta đành phải lấy lợi kiếm mà tấn công. Phong Thái Sư Thúc Tổ nói, sau khi ta luyện thêm 12 năm thì mới có thể tranh hùng với các tay cao thủ đương thời, chủ yếu là chỉ một chiêu phá chưởng thức. Thêm một lúc, chàng thấy Nhậm Ngã Hành đột nhiên biến chưởng, phóng ra bằng bằng, Phương Chứng đại sư liên tiếp lùi ba bước. Lệnh Hồ Xung kinh hãi la thầm: trời ơi, hỏng rồi, Phương Chứng đại sư thua rồi. Tiếp theo, thấy chưởng trái của Phương Chứng đại sư vạch mấy vòng, chưởng phải vội vung ra tới tấp trên dưới, trái phải. Phương Chứng đánh ra mấy chưởng, Nhậm Ngã Hành lùi một bước, Phương Chứng lại đánh thêm mấy chưởng nữa, Nhậm Ngã Hành lại lùi một bước. Lệnh Hồ Xung thầm khen: hay lắm, hay lắm. Lệnh Hồ Xung thở phào, bỗng nghĩ: tại sao ta thấy Phương Chứng đại sư sắp thua thì lòng lo lắng, còn thấy Phương Chứng đại sư thắng thế thì ta cảm thấy nhẹ nhõm. Phải rồi, Phương Chứng đại sư là cao tăng đắc đạo, Nhậm giáo chủ chỉ là kẻ sĩ bên phe tả đạo, lòng ta vẫn còn ý niệm phân biệt thiện ác thị phi. Lệnh Hồ Xung lại chuyển đổi ý nghĩ: nhưng nếu Nhậm giáo chủ thua thì Doanh Doanh phải chịu giam cầm 10 năm trên núi Thiếu Thất, đó đâu phải là điều mà lòng ta muốn. Trong nhất thời, ngay cả chàng cũng không hiểu mình mong ai thắng ai bại, chỉ mơ hồ cảm thấy cha con Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên trở lại giang hồ thì trên giang hồ sẽ nổi phong ba bão táp. Nhưng chàng lại nghĩ, phong ba bão táp thì có sao đâu, không phải là càng náo nhiệt sao? Ánh mắt của Lệnh Hồ Xung từ từ xoay qua, chàng thấy Doanh Doanh đứng tựa vào cột, ra vẻ một cô gái khiếp nhược nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại như có điều rất lo lắng. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung nổi lòng thương cảm, thầm nghĩ: sao ta nhẫn tâm để cô bị giam cầm 10 năm ở đây? Làm sao cô ta chịu nổi sự dày vò này? Chàng nghĩ đến việc cô ta vì cứu mình mà cam tâm tình nguyện xả thân. Trong cuộc đời của mình, bằng hữu hậu đãi tuy rất nhiều, nhưng chưa có một ai cam tâm tình nguyện đem tính mạng để ký thác cho mình như vậy. Bầu máu nóng trong ngực dâng lên. Đừng nói Doanh Doanh là con gái của giáo chủ ma giáo, mà dù cô ta là kẻ vạn ác, người trong thiên hạ ai cũng muốn giết cô ta, thì chàng có bỏ mạng cũng quyết bảo vệ cho cô ta được bình an chu toàn. Trên điện, 11 cặp mắt đều nhìn chăm chú vào chưởng pháp của Phương Chứng Đại Sư và Nhậm Ngã Hành, không khỏi khen thầm. Tả Lãnh Thiền chợt nghĩ, may mà Nhậm lão quái khiêu chiến với Phương Chứng Đại Sư, nếu không thì chưởng pháp dường như vụng về mà rất tinh xảo của hắn sẽ khiến ta không biết đối phó thế nào. Đại Âm Dương thần chưởng của bổn môn nếu đấu với hắn rõ ràng là chiêu số quá nhiều, biến hóa vô cùng. Nếu ta tấn công một điểm vào chưởng pháp của hắn thì cũng không lại hắn. Hướng Vấn Thiên lại nghĩ, võ công phái Thiếu Lâm nổi danh ngàn năm quả nhiên không phải tầm thường. Chưởng pháp Thiên Thủ Như Lai chưởng của Phương Chứng Đại Sư tuy nhiều nhưng công lực không phân tán, thật là điều khó khăn vô cùng. Nếu ta gặp phải đại sư thì đành phải đấu nội lực với lão, vì chưởng pháp thì không bằng lão rồi. Bọn Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng, lấy võ công của bản thân đem ấn chứng với chưởng pháp của hai lão. Nhậm Ngã Hành tham chiến đã lâu, dần dần cảm thấy chưởng pháp của Phương Chứng Đại Sư từ từ chậm lại, lòng lão mừng thầm. Chưởng pháp của lão tuy thần diệu nhưng tuổi lão đã già, khó mà đấu lâu được. Lão liền vội tấn công mấy chưởng. Lúc lão đánh ra 4 chưởng và lúc thu về, lão cảm thấy cánh tay phải tê nhức, nội lực vận chuyển không thoải mái. Bất giác lão kinh hãi, biết nội lực trong người bị trộn rộn rồi. Lão nghĩ bụng, lão hòa thượng này đã luyện dịch cân kinh nên nội lực lợi hại như vậy. Chưởng lực của lão và của ta chưa giao nhau mà nội lực của ta đã bị kiềm chế. Lão biết nếu cứ đấu như vậy thì nội lực thâm hậu của đối phương sẽ phát huy đến tột bực, lão phải ở vào thế hạ phong. Thấy Phương Chứng Đại Sư phóng chưởng trái tới, lão liền quát một tiếng rồi vung chưởng trái tấn tốc ra nghinh địch. Bóp một tiếng lớn, song chưởng giao nhau, hai người đều lùi lại một bước. Nhậm Ngã Hành cảm thấy nội lực của đối phương tuy nhu hòa nhưng lại thâm hậu vô cùng. Lão đã sử Hấp Tinh Đại Pháp nhưng vẫn không hút được một chút nội lực nào của đối phương, lòng càng kinh hãi. Phương Chứng Đại Sư nói: thiện tai, thiện tai. Rồi đại sư phóng chưởng trái đánh ra, Nhậm Ngã Hành lại xuất chưởng phải ra để tiếp chưởng. Cả hai cùng lão đảo. Nhậm Ngã Hành cảm thấy khí huyết toàn thân đều nhộn nhạo, liền lùi nhanh hai bước. Bỗng lão xoay người, tay phải túm ngực Dư Thương Hải, chưởng trái đánh xuống huyệt thiên linh của lão họ Dư. Trong nháy mắt, con thỏ rơi vào móng vuốt con chim ưng, thật kỳ biến không ai ngờ được. Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chứng Đại Sư tình thế dần dần bất lợi. Theo lý mà nói thì sức của lão tự bảo vệ thân mình còn chưa được, nào ngờ lão lại xoay người đánh Dư Thương Hải. Biến cố này xảy ra quá nhanh. Dư Thương Hải cũng là một nhà võ học tinh thâm, nếu đấu với Nhậm Ngã Hành tuy cuối cùng lão cũng thua nhưng quyết không chịu thua ngay trong chiêu đầu. Mọi người cùng la lên một tiếng. Phương Chứng Đại Sư nhảy vọt người lên giống như một con chim đại bàng lao bổ tới, song chưởng cùng đánh ra nhắm vào sau gáy Nhậm Ngã Hành. Đây là kế sách vây ngụy cứu triệu trong võ học. Địch bị tấn công không thể không cứu mình. Kế này nhằm bức Nhậm Ngã Hành phải thu chưởng về, không đánh lên đầu Dư Thương Hải mà phải phản chưởng chống đỡ. Các cao thủ thấy Phương Chứng Đại Sư trong nháy mắt đã sử ra chưởng này, ai cũng rất khâm phục, nhưng chưa kịp khen vì biết đại sư đã cứu được tính mạng Dư Thương Hải rồi. Nào ngờ Nhậm Ngã Hành thu chưởng về không phải để đỡ mà chụp lấy huyệt đản trung của Phương Chứng Đại Sư. Tiếp theo lão đưa ngón tay phải điểm trúng huyệt tâm khẩu của đại sư. Phương Chứng Đại Sư thân người mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Hồi 116, Hàng Ngọc Chân Khí đã bại Ngã Hành. Mọi người kinh hãi, Quát Tháo ôm sòm rồi cùng chạy tới. Đột nhiên Tả Lãnh Thiền vọt người lên, phát chưởng đánh tới sau lưng Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành xoay chưởng đánh lại rồi quát: "Được, đây là trận thứ hai." Tả Lãnh Thiền chợt phóng quyền, chợt phóng chưởng, chợt phóng chỉ, chợt cầm nã. Trong khoảnh khắc, lão đã biến ra 10 loại chiêu số. Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền đột nhiên tấn công tới tấp, nhất thời chỉ cố gắng phòng thủ. Vừa rồi lão đấu với Phương Chấn đại sư, ba chiêu sau cùng dùng trí nhưng cũng vận dụng hết lực ra. Nếu không thì trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm nội công thâm hậu như vậy, sao có thể để cho lão túm được Nguyệt Đảng Trung? Một ngón tay điểm trúng Nguyệt Tâm Khẩu. Mấy chiêu này lão đã dốc toàn lực nên nội lực bị cạn kiệt nhiều. Sở dĩ Nhậm Ngã Hành thắng được Phương Chấn đại sư là nhờ trò trá ngụy. Lão nhắm vào lòng từ bi của đại sư nên đột nhiên chụp lấy Dư Thương Hải để hạ độc thủ. Một là mọi người cách nhau hơi xa, có muốn cứu viện cũng không kịp. Hai là trưởng môn của các phái không có cảm tình gì với Dư Thương Hải nên quyết không mạo hiểm xả thân để cứu giúp. Chỉ có Phương Chấn đại sư nhất định sẽ ra tay. Trước tình thế như vậy, vị phương trưởng Thiếu Lâm này đành phải đánh Nhậm Ngã Hành để giải nguy cho Dư Thương Hải. Nhưng Nhậm Ngã Hành đối với chưởng của Phương Chấn đại sư đánh đến, lão không đỡ gạt mà xoay chưởng chụp vào yếu huyệt của đại sư. Đây là sự mạo hiểm của Nhậm Ngã Hành. Song chưởng của Phương Chấn đại sư đánh đến sau gáy lão, không cần đánh thật mà chưởng quạt đến thì có thể khiến cho đầu lão nứt ra. Lúc lão xoay tay chụp lấy Dư Thương Hải thì lão đã đem tính mạng của mình ra đánh cuộc với một vị cao tăng Phật môn có tấm lòng từ bi. Đại sư thấy song chưởng sắp đánh bể đầu lão liền thu chưởng lực về. Nhưng Phương Chấn đại sư đang lơ lửng trên không, sau khi song chưởng đánh ra rồi lập tức thu chưởng về, dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì nội lực giữa ngực và bụng cũng bị đứt đoạn. Nhậm Ngã Hành vừa chụp vừa điểm, quả nhiên lão đã điểm ngã được Phương Chấn đại sư. Nhưng chưởng lực hùng hậu của Phương Chấn đại sư xông đến quét sau gáy, khiến lão đau kịch liệt, khí trong huyệt đan điền không sao vận lên được. Xuân Hư đạo nhân vội đỡ Phương Chấn đại sư dậy, giải khai huyệt đạo bị Nhậm Ngã Hành phong tỏa. Lão than: "Phương trưởng sư huynh vì lòng nhân từ mà bị gian nhân ám toán." Phương Chấn đại sư nói: "A Di Đà Phật, Nhậm thí chủ cơ trí tinh nhạy, đấu trí chứ không đấu sức, lão nạp đã thua rồi." Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói: "Nhậm tiên sinh sử gian kế, thủ thắng không quang minh chính đại, không phải là hành vi của chính nhân quân tử." Hướng Vấn Thiên cười nói: "Trong Nhật Nguyệt thần giáo ta cũng có chính nhân quân tử ư? Nếu Nhậm giáo chủ là chính nhân quân tử thì đã sớm hòa mình cùng với Nhạc tiên sinh vào dòng ô uế rồi, tỷ thí làm gì nữa?" Nhạc Bất Quần im miệng không nói được nữa. Nhậm Ngã Hành dựa lưng vào cột, lão từ từ xuất chưởng gạt lần lượt các quyền cước của Tả Lãnh Thiền. Xưa nay Tả Lãnh Thiền rất cao ngạo, nếu lúc bình thường lão sẽ quyết không đấu với Nhậm Ngã Hành sau khi Nhậm Ngã Hành vừa đấu với cao thủ đệ nhất phái Thiếu Lâm. Đối phương đã kiệt sức rồi mà lão lại nhảy ra khiêu chiến để chiếm phần tiện nghi. Đó không phải là hành vi của tôn sư một phái, không khỏi bị người khác cười chê. Nhưng vừa rồi, Nhậm Ngã Hành điểm ngã Phương Chấn đại sư, lợi dụng lòng tốt của đại sư nên thắng được là nhờ sử ngụy kế. Mọi người trong chính giáo không ai không tức giận. Tả Lãnh Thiền nhân cơ hội đó xông ra tấn công tới tấp. Người ngoài đều cho rằng lão bị kích động nghĩa khí nên liều thân xông vào. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của Tả Lãnh Thiền. Hướng Vấn Thiền thấy Nhậm Ngã Hành đấu một mạch không được nghỉ ngơi, lão liền đến bên gốc cột nói: "Tả đại trưởng môn thừa cơ mà chiếm phần tiện nghi, có phải là loại mặt dày không? Để ta tiếp đấu với ngươi." Tả Lãnh Thiền nói: "Đợi ta đánh chết tên thất phu họ Nhậm này rồi đấu với ngươi. Lão phu mà sợ kế xa luân chiến của ngươi sao?" Vèo một quyền, lão đánh qua Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành vung tay trái lên gạt đỡ, lão lạnh lùng nói: "Hướng huynh đệ, lui ra." Hướng Vấn Thiền biết giáo chủ rất ngoan cường hiếu thắng nên lão không dám trái lời. Lão nói: "Được, thuộc hạ tạm thời lui ra, nhưng lão họ Tả là hạng vô sĩ, để thuộc hạ đá vào đít lão một cái đã." Lão phóng một cước nhằm đá vào mông Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền tức giận nói: "Hai người đánh một người sao?" Lão nghiêng người né tránh, nào ngờ Hướng Vấn Thiền chỉ giả đò vung chân lên chứ không đá ra thật. Đó chỉ là hư chiêu. Lão thấy Tả Lãnh Thiền bị mắc bẫy liền cười ha hả nói: "Chỉ có quân vô lại mới ỷ nhiều thủ thắng." Lão vọt ra sau đứng bên Doanh Doanh. Tả Lãnh Thiền vì phải né cú đá của Hướng Vấn Thiên nên chiêu số tấn công Nhậm Ngã Hành bị chậm lại. Cao thủ đối chiêu với nhau chỉ kém nhau chân tơ kẻ tóc. Nhậm Ngã Hành rảnh được một chút, lão liền hít một hơi chân khí, nội tức thông khoái, tinh thần phấn chấn. Vèo vèo vèo, lão đánh ra ba chưởng. Tả Lãnh Thiền cố sức quá giải, lòng ngấm ngầm kinh hãi. Lão già này mười mấy năm không gặp, công lực hắn cao thâm hơn trước rất nhiều. Nếu hôm nay ta muốn thắng được hắn thì phải dùng hết toàn lực. Lần tỷ đấu này, hai nhân vật đứng đầu thiên hạ quyết một trận sống còn. Hai người đều xem sự thắng bại rất quan trọng. Không giống lúc vừa rồi, Nhậm Ngã Hành tỷ đấu với Phương Chấn đại sư còn có vẻ hòa bình. Nhậm Ngã Hành vừa xông lên liền sử những chiêu sát thủ, song chưởng như đao chém búa bổ. Tả Lãnh Thiền chợt vung quyền, chợt vung chưởng, chợt nắm, chợt bắt, thi triển hết tài biến hóa. Hai người càng đấu càng nhanh, Lệnh Hồ Xung ở sau biển gỗ xem đến hoa cả mắt. Khi xem Nhậm Ngã Hành đấu với Phương Chấn đại sư, chàng chỉ không hiểu được chỗ tinh diệu trong chiêu thức của hai người. Nhưng bây giờ hai người sử chiêu thức quá nhanh, ngay cả quyền chưởng đánh ra, thu lại ra sao, hắn đều nhìn không ra. Lệnh Hồ Xung quay qua nhìn Doanh Doanh, thấy sắc mặt cô xanh mét, hai cặp lông mi rũ xuống, vẻ mặt không biết đang lo lắng hay kinh hãi. Nét mặt của Hướng Phấn Thiên chợt vui chợt buồn, lúc thì kinh hãi, lúc thì tiếc rẻ, lúc thì chau mày giận dữ, lúc thì nghiến răng, dường như chính lão đang quyết chiến đến lúc khẩn cấp. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, kiến thức của Hướng đại ca cao minh hơn Doanh Doanh nhiều, trông lão căng thẳng như vậy, chỉ e Nhậm tiên sinh khó chống đỡ nổi. Lệnh Hồ Xung từ từ liếc mắt qua, thấy bên kia sư phụ và sư nương đứng sánh vai nhau, bên cạnh là Phương Chấn đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Sau hai người một là Thiên Môn đạo nhân, Chưởng Môn phái Thái Sơn, một là Mặc đại tiên sinh, vẫn chưa hề nói tiếng nào. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn thấy thân người nhỏ nhỏ ốm ốm của lão thì lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ thầm, bọn Nghi Lâm sư muội đệ tử phái Hằng Sơn không có sư phụ thì không biết ra sao rồi. Dư Thương Hải, Chưởng Môn phái Thanh Thành, đứng một mình ở sau tường, tay đặt lên chuôi kiếm, mặt đầy vẻ tức giận. Đứng ở phía tây là một lão cái bang đầu tóc bạc trắng, chắc là Giải Phong, bang chủ cái bang. Một người khác mặc áo choàng xanh, tướng mạo rất phóng khoáng, là Càn Khôn Nhất Kiếm, Chấn Sơn Tử, Chưởng Môn phái Cung Luân. Chín người này đều là cao thủ mạnh nhất trong chính giáo đương thời. Nếu không phải chín người này để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu, thì chàng ẩn sau biển gỗ lâu như vậy, tuy cố sức nín thở, nhưng chắc sớm bị bọn họ phát giác rồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, dưới kia tụ tập nhiều cao nhân như vậy, nhất là có sư phụ, sư nương và ba vị Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Mặc đại tiên sinh, là những vị tiền bối mà ta vô cùng tôn kính. Ta ở đây nghe lén bọn họ nói chuyện thật là bất kính vô cùng. Tuy nói là ta đến trước bọn họ, nhưng bất luận thế nào, nếu bọn họ phát giác việc ta nghe lén, thì ta không còn đất dung thân. Chàng chỉ mong Nhậm Ngã Hành thắng trận này, ba trận thắng hai, thì có thể dẫn Doanh Doanh xuống núi. Đợi khi bọn Phương Chứng đại sư lùi ra hậu điện, thì chàng sẽ chạy xuống núi tương hợp với Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến chuyện sẽ đối diện tương ngộ với Doanh Doanh, bất giác ngực nóng ran, ngay cả tai cũng nóng rần lên. Chàng tự hỏi lòng, có thật ta muốn kết nghĩa phu thê với Doanh Doanh không? Cô đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nhưng ta... Mấy ngày qua, tuy lúc nào Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ đến Doanh Doanh, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô là muốn báo đáp ân sâu của cô, muốn giúp cô thoát khỏi chốn ngục tù, muốn trên giang hồ đều biết là mình cũng đã hết lòng với cô, chứ chẳng hề vô tình để hào sĩ giang hồ khỏi chế giễu khiến cô ta phải lúng túng thẹn thùng. Mỗi lúc hình bóng của Doanh Doanh xuất hiện thì trong lòng chàng trỗi dậy một thứ tình cảm ấm áp khiến chàng vui mừng vô hạn. Còn lúc nghĩ đến tiểu sư muội Nhạc Linh Sang thì lòng cảm thấy ôn nhu. Đối với Doanh Doanh, tận đáy lòng chàng dường như có chút sợ hãi. Lúc Lệnh Hồ Xung mới gặp Doanh Doanh, chàng vẫn xem cô như một bà, lòng đối với cô 7 phần tôn kính, 3 phần cảm kích. Sau đó thấy cô vung tay giết người, chỉ huy quần hào, trong sự tôn kính pha thêm mấy phần sợ hãi. Cho đến khi biết cô có tình ý với mình thì mấy phần sợ hãi trong lòng chàng dần dần tiêu đi. Đến lúc sau biết cô vì mình mà giam thân trong chùa Thiếu Lâm thì chàng vô cùng cảm kích. Tuy cảm kích thâm sâu nhưng chàng vẫn không có ý niệm thân cận với cô. Lệnh Hồ Xung chỉ muốn báo đáp ân tình của cô. Nghe Nhậm Ngã Hành nói mình sẽ là con rể của lão thì chàng cảm thấy rất khó xử. Bây giờ thấy vẻ đẹp của cô, Lệnh Hồ Xung cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Lệnh Hồ Xung liếc nhìn Doanh Doanh mấy lần rồi không dám nhìn tiếp nữa. Chàng thấy hai tay Hướng Vấn Thiên nắm chặt, nhìn cuộc đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền, thấy Tả Lãnh Thiền đã bị dồn đến góc điện. Nhậm Ngã Hành liên tục vung chưởng đánh, mỗi chưởng đều mạnh như phá núi, uy thế kinh người. Tả Lãnh Thiền hoàn toàn lâm vào thế hạ phong, hai cánh tay xuất chiêu rất ngắn, tấn công không được một thước thì liền rút về, hiển nhiên lão thủ chứ không công. Đột nhiên Nhậm Ngã Hành quát một tiếng, song chưởng đánh nhanh vào ngực đối phương. Bốn chưởng giao nhau, rầm một tiếng lớn, lưng Tả Lãnh Thiền va mạnh vào tường, bụi bặm trên trần bay xuống tới tấp. Bốn chưởng vẫn chưa rời ra, Lệnh Hồ Xung cảm thấy thân người dao động, tấm biển gỗ nơi chàng đang ẩn thân như muốn rớt xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình, thầm nghĩ, Tả sư bá phen này bị thua rồi. Hai người liều tỉ nội lực, mà Nhậm tiên sinh sử hấp tinh đại pháp hút nội lực của lão, thì Tả sư bá bị thua thôi. Tả Lãnh Thiền rút chưởng phải về, lão dùng chưởng trái chống đỡ chưởng lực của đối phương, giơ song chỉ điểm vào Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành hét lên một tiếng, vội nhảy lùi ra, tay phải của Tả Lãnh Thiền lại điểm ra, lão liên tiếp điểm ba chiêu thì Nhậm Ngã Hành liên tiếp lùi ba bước. Bọn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đều rất lấy làm kỳ, thầm nghĩ, nghe nói hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành chuyên hút nội lực của đối phương, tại sao vừa rồi bốn chưởng của hai người giao nhau mà Tả Lãnh Thiền lại an nhiên vô sự? Chẳng lẽ nội công của phái Tung Sơn lại không sợ hấp tinh đại pháp? Các cao nhân bàng quan cảm thấy kinh dị, Nhậm Ngã Hành càng sửng sốt hơn. Hơn 10 năm về trước, Nhậm Ngã Hành từng đấu kịch liệt với Tả Lãnh Thiền, chưa cần sử hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. Bây giờ lão chẳng những không khắc chế được Tả Lãnh Thiền mà đột nhiên cảm thấy ngực đau buốt, chân lực dường như không vận lên được, lòng vô cùng kinh hãi. Lão tự biết đó là lực phản kích do tu luyện hấp tinh đại pháp. Nếu là lúc bình thường, lão có thể tĩnh tọa vận công từ từ hóa giải. Nhưng bây giờ kình địch đang ở trước mặt, làm sao có thời gian rảnh rỗi nữa. Đang lúc Nhậm Ngã Hành hoang mang không còn cách nào khác, bỗng thấy sau lưng Tả Lãnh Thiền xuất hiện hai người, một là sư đệ Thác Tháp Thủ Đinh Miễn, hai là Dương Anh Ngạc. Nhậm Ngã Hành liền nhảy ra ngoài vòng chiến, cười ha hả nói, miệng đã nói là đơn đả độc đấu mà thực tế thì ngươi ngấm ngầm mai phục trợ thủ. Quân tử không để kẻ khác lừa bịp, sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ, hôm nay gia gia không đấu nữa. Tả Lãnh Thiền thấy thế bại của lão đã thành mà đối phương lại tự nguyện đình chiến là chuyện lão không cầu mà được. Lão cũng không dám mở miệng cãi lý nữa, nói đại loại là muốn người trợ giúp thì không phải là hảo hán, chỉ sợ kích động đối phương đấu tiếp nữa thì Đinh Miễn và Dương Anh Ngạc không thể ra tay trợ giúp nổi, thanh danh một đời của lão không khỏi trôi theo dòng nước. Lão liền nói, ai bảo ngươi không mang theo mấy tên ma giáo để trợ thủ. Nhậm Ngã Hành cười nhạt quay người đi. Cuộc đấu này bề ngoài dường như chưa phân thắng bại, nhưng hai lão Nhậm Tả đều biết võ công của mình có nhược điểm rất lớn, hôm nay không bị thua trận thì thật may mắn, còn cần phải khổ luyện nữa. Nhậm Ngã Hành biết trong hấp tinh đại pháp ẩn chứa mối họa rất lớn, tựa như bị chứng ung thư. Lão dùng hấp tinh đại pháp hút công lực của đối phương, nhưng đối phương môn phái bất đồng, công lực khác nhau, khi hút các luồng công lực tạp nhạp vào trong cơ thể thì không cách nào hóa giải thành một được để làm sở dụng cho mình, nên chúng có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nội lực bản thân của lão đã rất mạnh, lão vừa cảm thấy nội công dị phái tác quái thì liền đè bẹp chúng xuống, nên chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Nhưng lần này đối phương là cao thủ hạng nhất, trong trận kịch đấu nội lực của lão đã bị sút giảm rất nhiều, nên không khắc chế nổi những luồng nội lực dị phái trong cơ thể. Gặp lúc đại địch trước mặt thì bên ngoài đã gặp hoạn nạn, bên trong lại bị phản kích, khiến lão rất hoang mang. Sau đó lão suy nghĩ mới tìm ra được pháp môn để khắc phục những luồng nội công dị phái trong cơ thể. Do lão quá dụng tâm suy nghĩ, nên dù lão là một người thông minh kiêu hùng nhất thế mà không biết được những chuyển biến xung quanh, cuối cùng bị Đông Phương Bất Bại hãm hại. Lão bị giam dưới đáy Tây Hồ hơn 10 năm, lòng không vướng bận gì nên mới tìm ra được pháp môn quá tán khắc chế được nội công dị phái trong cơ thể. Vì vậy, lão tu luyện hấp tinh đại pháp mới không đến nỗi sợ hiểm họa bị tạo phản. Phen này, lão tương phùng với Tả Lãnh Thiền, nhất thời chưa thủ thắng được, lão liền vận hấp tinh đại pháp để bốn chưởng giao nhau. Nào ngờ lão vừa hút vào thì phát giác nội lực của đối phương trống rỗng, không biết đi về hướng nào. Nhậm Ngã Hành rất kinh hãi. Nội lực của đối phương ngưng tụ lại không hút được thì không lấy gì làm lạ. Lạ nhất là trong phút chốc, nội lực của đối phương biến đâu mất, làm cho hấp tinh đại pháp của lão không dở trò ra được. Đừng nói bình sinh lão chưa bao giờ gặp qua, mà ngay cả có nằm mơ, lão cũng không tưởng tượng nổi có chuyện kỳ lạ như vậy. Lão liên tục hút mấy lần mà vẫn không hút được một chút nội lực nào của Tả Lãnh Thiền. Thấy chỉ pháp của Tả Lãnh Thiền lợi hại, lão liền lui lại ba bước rồi lập tức biến chiêu, vung chưởng cuồng loạn uy mãnh vô cùng. Tả Lãnh Thiền vẫn giữ thế thủ, hai người lại đấu thêm hai ba chục chiêu nữa. Chưởng trái Nhậm Ngã Hành đánh ra, Tả Lãnh Thiền điểm ngón tay vào cổ tay lão, ngón trỏ tay phải chỉ vào xương sườn lão. Nhậm Ngã Hành thấy kình lực trên ngón tay Tả Lãnh Thiền rất tàn độc, lão nghĩ chẳng lẽ trong ngón tay này lại không có nội lực. Lão liền nghiêng người, dường như né tránh, nhưng kỳ thực cố ý để lộ chỗ sơ hở để Tả Lãnh Thiền đâm trúng vào ngực, đồng thời lão vẫn hấp tinh thần công ở ngực. Lão nghĩ thầm, người có bản lãnh ẩn giấu nội lực không để hấp tinh đại pháp ta hút được, nhưng ngón tay của người tấn công ta nếu không có nội lực thì làm sao đâm vào được người của ta, cùng lắm chỉ làm ta ngứa thôi. Còn nếu trên ngón tay có nội lực thì tất cả sẽ bị ta hút hết. Trong lúc lão nghĩ nhanh như vậy, xoẹt một tiếng, ngón tay của Tả Lãnh Thiền đã đâm trúng Nguyệt Thiên Trì ở ngực trái của lão. Mọi người bàng quan la lên một tiếng. Ngón tay của Tả Lãnh Thiền dừng lại trước ngực Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành liền dùng toàn lực vận công. Quả nhiên, nội lực của đối phương ào ạt như vỡ đê trút vào Nguyệt Thiên Trì của lão. Lão vui mừng liền tăng thêm lực hút, hút nội lực của đối phương càng nhanh. Đột nhiên người lão loạng choạng, lão từ từ bước lùi ra, không nói lời nào, trừng mắt nhìn Tả Lãnh Thiền. Thân người lão phát run, tay chân bất động, giống như người bị phong tỏa huyệt đạo. Doanh Doanh thất kinh la lên, "Gia Gia!" Cô chạy tới đỡ lấy lão, cảm thấy tay lão lạnh buốt, liền quay đầu gọi, "Hướng Thúc Thúc!" Hướng Vấn Thiên vọt người đến trước, đưa chưởng nắng bóp người Nhậm Ngã Hành mấy cái. Nhậm Ngã Hành rên lên một tiếng, rồi mới thở đều lại, mặt tái xanh. Lão nói, hay lắm, nước cờ này ta không ngờ đến, chúng ta đấu tiếp. Tả Lãnh Thiền từ từ lắc đầu, Nhạc Bất Quần nói, đã phân thắng bại rồi, còn tỷ đấu cái gì nữa? Vừa rồi Nhậm tiên sinh chẳng lẽ không bị Tả chưởng môn phong tỏa Nguyệt Thiên Trì sao? Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng rồi quát, đúng vậy, ta bị mắc lừa, trận này coi như ta thua. Thì ra, vừa rồi Tả Lãnh Thiền ra chiêu rất nguy hiểm. Lão đã tu luyện hơn 10 năm hàn ngọc chân khí ở trên ngón tay, rồi trút hết nội lực vào ngón tay, tường kế tự kế để Nhậm Ngã Hành hút lấy. Lão không những để cho Nhậm Ngã Hành hút đi mà còn thôi thúc nội lực truyền vào huyệt đạo của Nhậm Ngã Hành thật nhanh. Nội lực này là loại chí âm chí hàn, trong phút chốc toàn thân Nhậm Ngã Hành đều lạnh cóng. Tả Lãnh Thiền thừa lúc Nhậm Ngã Hành sử hấp tinh đại pháp, chỉ trong nháy mắt đã đẩy nội lực vào để phong tỏa huyệt đạo của đối phương. Phong tỏa huyệt đạo là chuyện những nhân vật hạng 2, hạng 3 trong võ lâm thường dùng lúc động thủ, còn cao thủ quá chiêu quyết không sử dụng loại chiêu thức thấp kém này. Tả Lãnh Thiền bị mất hết công lực nên dùng thủ đoạn này để thủ thắng. Cách này tuy gian trá, nhưng nếu nội lực không lợi hại thì quyết không sử được. Hướng Vấn Thiền biết Tả Lãnh Thiền tuy đắc thắng nhưng đã bị hao tổn nguyên khí rất nhiều, chỉ e lão mất hết mấy tháng mới có thể hồi phục lại nguyên khí. Hướng Vấn Thiên liền bước lên nói, vừa rồi Tả chưởng môn nói sau khi Tả chưởng môn đánh ngã Nhậm giáo chủ thì sẽ đánh ngã tại hạ, bây giờ xin mời Tả chưởng môn đồng thủ. Bọn Phương Chứng đại sư và Sung Hư đạo trưởng đều thấy rất rõ, sau khi Tả Lãnh Thiền điểm trúng Nhậm Ngã Hành, nét mặt nhợt nhạt không dám mở miệng nói gì, có thể thấy nội lực của lão bị hao tổn trầm trọng. Bây giờ nếu hai người đồng thủ, Tả Lãnh Thiền đương nhiên phải thất bại, mà không chừng chỉ vài chiêu là bị Hướng Vấn Thiền giết ngay. Nhưng câu nói này vừa rồi là do Tả Lãnh Thiền nói ra, bây giờ chẳng lẽ lão lại nuốt lời? Trong lúc mọi người chần chừ, Nhạc Bất Quần nói, bọn tại hạ có nói trong ba trận tỷ đấu này, bên nào cho ai xuất mã thì do bên đó tự quyết định, chứ không thể do đối phương chỉ danh khiêu chiến. Nhậm giáo chủ đã ưng thuận điều này có phải không? Nhậm giáo chủ là đại anh hùng đại hào kiệt, lời nói chẳng lẽ không có giá trị sao? Hướng Vấn Thiên cười nhạt nói, Nhạc tiên sinh giỏi ăn giỏi nói, khiến cho người ta khâm phục, nhưng hai chữ quân tử thì chưa xứng để gọi. Cái kiểu nói dông nói dài này giống như hạng tiểu nhân lật lọng. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, trong mắt của người quân tử thì khắp thiên hạ là quân tử, trong mắt của kẻ tiểu nhân thì trên đời này ai cũng là tiểu nhân. Tả Lãnh Thiền từ từ bước đến dựa vào cột, xem ra tình trạng của lão lúc này muốn đứng cho vững cũng khó vô cùng, chứ đừng nói đến việc động thủ quá chiêu với ai. Xuân Hư đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đăng tiến lên, lão nói, bần đạo thường nghe người ta xưng tụng Hướng Tả sứ là thiên vương lão tử, có bản lãnh kinh thiên động địa. Bần đạo thẹn mình là trưởng môn phái Võ Đăng, lúc các phái chính giáo tranh đấu với quý giáo mà bần đạo lại chưa giúp chút sức lực thì xấu hổ vô cùng. Hôm nay gặp may, nếu có thể làm đối thủ của thiên vương lão tử thì thật vinh hạnh. Thân phận của lão là trưởng môn phái Võ Đăng mà lão nói với Hướng Vấn Thiên một cách kính trọng như vậy, về tình, về lý, Hướng Vấn Thiên thật khó mà từ chối. Hướng Vấn Thiên nói, cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ ngưỡng mộ Thái Cực kiếm pháp thiên hạ vô song của Xung Hư đạo trưởng từ lâu, tại hạ xin xả mạng để bồi tiếp quân tử, chỉ e làm trò cười. Lão cung tay hành lễ rồi lùi lại mấy bước. Xung Hư đạo trưởng phất hai tay áo rộng, lão cúi người hoàng lễ. Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau, nhất thời chưa ai rút kiếm ra.